Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh lần thứ 35 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phụ chương 2, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54, qua hai giọng đọc của
Cẩm Nhung
và Kim Hà.
Rồi cái gì sẽ đến? Cái gì sẽ đến tùy thuộc tất cả vào việc này. Nhân loại có chấp nhận sứ điệp của Đức Mẹ hay không? Một sứ điệp nhắn nhủ mọi người ăn năn trở lại với Thiên Chúa và hòa giải với nhau để thế giới được hòa bình. Công việc này phải thực thi gấp vì đây là những cuộc hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ trên mặt đất. Công cuộc này chỉ có thể thực hiện được nhờ cầu nguyện và ăn chay, năng lãnh các phép bí tích xá giải và thánh thể. Hãy thận trọng đón nhận lời Đức Mẹ kêu gọi, vì Thiên Chúa không hài lòng với loài người. Tới nay, năm 1997, 16 năm đã trôi qua và người ta chứng kiến được những gì? Ngày 25 tháng 6 năm 1996, kỷ niệm 15 năm Đức Mẹ hiện ra và vẫn còn đang tiếp tục hiện ra tại Medjugorje. Một hiện tượng nay được cả thế giới biết đến như một sự kiện độc nhất trong lịch sử Kitô giáo. 8 ngày trước ngày kỷ niệm 10 năm Đức Mẹ hiện ra, 3 giám mục thuộc Ủy ban Điều tra cùng đồng tế với Đức Giám mục sở tại ở Medjugorje, và ngày bế mạc tuần cửu nhật, Đức Tổng Giám mục Thần Split, Nam Tư, chủ lễ kỷ niệm 10 năm, cùng với hơn 200 linh mục và hàng chục ngàn người hành hương từ 4 phương đổ về.
Từ đầu cho đến nay, số các người hành hương luôn luôn tăng thêm. Nguyên kể linh mục thôi, năm 1987 đã có tới 15.000 vị. Các giám mục, các hồng y và hàng chục triệu tín hữu đã đến Medjugorje. Nhiều người trong số họ sau một lần đã đến, lại đến nữa, vì cảm thấy có một tiếng mời gọi mà họ không cắt nghĩa nổi. Một vị linh mục người Mỹ tên là Timothy ở Texas, một năm qua đó 5 lần, mà như thế đã 7 năm rồi. Mảnh đất đó, khi đã một lần đặt chân đến rồi không ai muốn về nữa. Ai qua đó cũng được ơn đem về, nhất là ơn trở lại, vì đó là dòng suối thánh thiện. Bởi vậy, có nghe thấy lưu truyền câu chuyện này: Satan điều đình với Chúa, Ngài lấy hết cả thế giới này, còn để Medjugorje cho tôi đi. Nói như vậy để biết Medjugorje quan trọng đến cỡ nào, vì 10 người qua đó hầu như 10 người quay trở về với Chúa.
trong mười mấy năm trời. Mặc dầu có những cản trở đủ phía, cả từ phía giáo quyền địa phương, Medjugorje vẫn thầm lặng, song một cách không suy chuyển đã chinh phục toàn thể thế giới. Trong những năm gần đây, tôi cứ hai tháng lại đến Medjugorje một lần, không phải để thu thập tin tức cho tôi, song để sống cái ân sủng tràn trụa cho mọi người ở đó. Tôi đã từng thấy những giám mục khóc lên vì sung sướng, những linh mục thay đổi cuộc sống, cảm thấy một thích thú mới với ơn kêu gọi của mình, hồng đã chết chìm và an ủi người tội lỗi, đang bị giày vò trong đau khổ. Tôi đã từng thấy những người vô tín ngưỡng, những người vô tín tìm lại được Thiên Chúa, những thiếu niên nam nữ thuộc các tôn giáo khác chấp nhận đức tin công giáo của ta, ngay cả những tên ám sát do mục đích chính trị, nay tôn trọng bảo vệ sự sống. Những gia đình sống cuộc đời ngoại đạo, nay đã trở thành những giáo hội tại gia, tràn đầy hân hoan, tin kính, cầu nguyện và biết ơn đối với Chúa Quan Phòng và Đức Trinh Nữ Maria. Tôi đã thấy những người bệnh tật được chữa lành, những nhà kinh doanh và những người thuộc mọi tầng lớp xã hội được ân sủng viếng thăm, đã đi vào đời sống cầu nguyện. Những bệnh nhân chờ chết được sống lại, khỏe mạnh phần xác lẫn phần hồn.
Tôi đã từng thấy cơ man nào là người trẻ đến từ mọi thành thị, mọi miền trên thế giới, từ lục địa Mỹ Châu giàu có, từ Phi Châu, Úc Châu, từ Đông Âu, và bắt đầu một cuộc sống thánh thiện, cầu nguyện và đền tội. Một làn sóng mênh mông các người hành hương, nghe theo tiếng gọi của Đức Mẹ, đã ăn năn trở lại, bị lay động và thánh hóa bởi làn gió nhẹ từ các núi thánh Medjugorje thổi vào. Họ là cả hàng triệu triệu những khách hành hương may mắn đã đến dìm mình trong dòng suối thánh thiện của Medjugorje và đã lãnh hết ơn này đến ơn khác.
Chẳng phải lời của ông Gamaliel đã lại đúng một lần nữa khi ông nói với các đồng nghiệp: nếu công trình ấy do từ loài người sẽ tan rã, nhược bằng là do tự Thiên Chúa thì các ngài sẽ không thể phá hủy. Ông ấy nói thế về phong trào giáo hội sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thời các tông đồ. Còn ngày nay, đối với chúng tôi, xem ra tại Medjugorje này, người ta đang chứng kiến một lễ hiện xuống mới của giáo hội công giáo do Thiên Chúa ra uy làm nên qua Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Linh mục, giám mục, tín hữu tới đó vì một niềm hy vọng mới. Họ đã tới đó và đã thấy tất cả những gì họ đã tin từ trước nay sáng rực lên trong một ánh sáng mới chói lọi mà trước kia họ chưa bao giờ thấy rực rỡ như vậy. Nào cầu nguyện, hòa bình, bí tích, thánh kinh, giáo hội, lòng mến Chúa Ba Ngôi, tình yêu tha nhân kể cả kẻ thù, lòng kính trọng và cộng tác với Đức Giáo Hoàng, với linh mục và giám mục, tội lỗi, giá trị sự đau khổ, hoan lạc, bình an, phẩm chất thánh thiện của gia đình, của con cái, của sự sống. Tất cả đề tài ấy đều được nhìn trong một ánh sáng mới sau khi đến Medjugorje.
Chú thích: lý do tại sao Đức Mẹ ở đây lâu với chúng ta. Thời Thánh Nữ Bernadette, Mẹ chỉ hiện ra ít lần, song Bernadette đã lôi kéo người ta trở lại với Chúa. Vì thời của cô,
người ta còn có lòng tin và dễ mở lòng ra cho thần khí Chúa mời gọi. Còn thời đại của chúng ta là thời đại của vật chất và duy lý làm vua, mà hậu quả là sự buông thả theo mọi thứ xấu xa tội lỗi. Nếu Đức Mẹ chỉ hiện ra ở Medjugorje vài tháng, ai còn nghe thấy nói đến Đức Mẹ và sứ điệp của người ngày nay nữa? Bởi vì ngay cả sau 6 năm rồi, tức là đến năm 1987, mà đại đa số người trên thế giới còn chưa biết đến. Vì thế, Mẹ phải ở lâu, dẫn dắt và xin chúng ta cộng tác mà cứu kẻ khác. Đức Mẹ đã tóm tắt trong một thông điệp ngày 13 tháng 9 năm 1984. Các con yêu dấu. Mẹ vẫn luôn cần sự cầu nguyện của các con. Chắc các con ngạc nhiên tự hỏi, cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì nhỉ? Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi loài người ngập tràn mặt đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giê-xu được chiến thắng. Ta phải biết ơn lòng thương xót lớn lao ấy mới phải.
Chương 3. Tình mẹ trong việc đào tạo nhóm tông đồ nhỏ. Đã hẳn, đối tượng việc hiện ra không phải chỉ là 6 em được thị kiến, nhưng là hết mọi người ở trần gian, dù tội lỗi hay nhân đức. Người tội lỗi, Mẹ kêu gọi trở lại gấp, kẻo đợi khi tai họa xảy đến thì quá muộn. Người nhân đức thì Mẹ mời cộng tác với Mẹ trong sứ mệnh trọng đại Thiên Chúa ủy thác cho Mẹ. Nhưng để đạt tới mục đích nói trên, Mẹ cần đào tạo một nhóm người có tâm hồn nhỏ bé để làm tông đồ những mệnh lệnh xuất phát từ trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Cũng như Chúa Cứu Thế đã đào tạo lớp tông đồ phúc âm để rao truyền tin mừng nước trời cho muôn dân. Ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 1981, tức lần hiện ra thứ ba, các em thị kiến đã hỏi Đức Mẹ hiện ra với chúng có mục đích gì và tự cảm thấy mình chẳng nhân đức hơn ai, nên đều nói, chúng con cũng như những người khác có gì tốt hơn đâu. Đức Mẹ trả lời,
Mẹ không chọn những người tốt hơn. Mẹ đến đây cũng chỉ vì Mẹ muốn được ở giữa các kẻ có lòng tin.
Rồi Đức Mẹ quay nhìn từng người trong đám đông dân chúng có mặt lúc đó.
Thế mà chỉ ít lâu sau, các em đã thay đổi nên khác hẳn, trở nên đạo đức thánh thiện. Chính các em cũng tự nhận thấy điều ấy. Các linh mục coi sứ và các nhà thần học từ mọi nơi đến quan sát đều có những nhận xét như sau về các em. Luôn luôn vui vẻ, nhẫn nại, làm phận sự giúp đỡ bất cứ ai cậy nhờ mình chuyển lên Đức Mẹ những ơn xin và những câu hỏi để được trả lời. Dù bị quấy rầy và mệt mỏi, các em vẫn vui vẻ phục vụ mọi người suốt 15 năm trường. Có đức tin vững mạnh vào việc hiện ra và chấp nhận mọi hy sinh, kể cả mạng sống, để làm chứng điều mình đã nghe, đã thấy trong khi được thị kiến. Người ta đem cả cha mẹ các em ra để đe dọa sẽ làm tình làm tội, nhưng dù thương cha thương mẹ, các em vẫn một mực giữ vững những lời đã công khai. Các em luôn lễ phép và thành thực. Ai tiếp xúc với các em cũng đều nhìn nhận điều ấy. Điểm được lưu ý hơn cả là các em đều khiêm nhường và vâng lời, không khoe khoang kiêu hãnh. Người ta có thể nhận ra ở đây dấu chỉ đó là việc làm của Thiên Chúa.
Không một em nào thích được chụp hình. Ivanka nói, chúng cháu không phải là minh tinh điện ảnh. Cha cô thấy có người nào chụp hình, lập tức lấy hai tay che mặt. Các em cũng không chịu nhận tiền của ai cho, ngay cả cha cô sống với mẹ, lúc ấy chưa qua đời, trong cảnh nghèo nàn cũng vậy. Ai lén cho, em cầm tiền trả lại. Chịu bao vất vả do các người hành hương tuôn đến gặp. Vika, vào những năm đầu, trung bình mỗi ngày phải tiếp chuyện 50 lượt. Các em còn phải làm công việc hàng ngày trong gia đình hoặc ngoài đồng nữa. Những gì gọi là bí mật thì các em nhất quyết đều giữ kín. Dù cha mẹ đẻ, dù các cha coi xứ, ngay cả các vị giám mục nữa, các em tuy vẫn kính trọng, phục tùng, nhưng không em nào dám làm trái ý Gospa. Để thử các em, Đức Giám mục địa phận đề nghị với các em như sau.
Các con cứ viết những bí mật trên một tờ giấy, bỏ vào phong bì đưa cho Đức Cha, để Đức Cha giữ kín ở một nơi.
Nhưng Gia Cô, nhỏ tuổi nhất, đã lễ phép thưa lại.
Kính thưa Đức Cha, chúng con không thể viết những điều đó được.
Các em ý tứ giữ kín đến nỗi giữa các em với nhau, cũng không ai nói lại cho ai về bí mật mình được nhận lãnh.
Còn đối xử với nhau, không em nào coi mình hơn em nào. Các em đều coi nhau được Gospa yêu thương đồng đều và được Gospa dạy bảo trực tiếp, chứ không ai coi mình là đàn anh đàn chị, nhưng yêu thương nhau hơn cả tình ruột thịt. Sau đây, ta thấy Đức Mẹ đào tạo nhóm tông đồ nhỏ này như mẹ hiền dạy con nhỏ cách thế nào, khiến các em trở nên khác hẳn trước kia.
Hiện ra thường thường sau khi các em đọc được ba kinh lạy cha, Đức Mẹ hiện ra có một luồng sáng báo hiệu. Các em đồng loạt quỳ xuống chăm chú nhìn Đức Mẹ, thân xác thành tượng đá, không còn biết gì tới ngoại cảnh nữa. Dù có bị chiếu đèn pha vào mặt, mắt các em cũng không chớp. Dù ai dùng sức mạnh để xô đẩy cũng chẳng lung lay nổi. Mẹ con tâm sự một lúc, rồi Đức Mẹ đọc trước.
Lạy cha chúng con.
Các em đồng loạt đọc tiếp.
Ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng.
Các kinh sáng danh và kinh tin kính, Đức Mẹ cũng đọc chung. Riêng kinh kính mừng, Đức Mẹ để các em đọc. Đọc xong bộ kinh 7 lạy cha, các em trình thưa với Đức Mẹ những điều người khác cậy nhờ, hoặc xin ơn, hoặc đặt câu hỏi để được giải đáp. Trong lúc đó, dân chúng hát những bài chào mừng Đức Mẹ. Khi được hỏi mẹ ưng hát bài nào nhất, Đức Mẹ cho hay.
Mẹ ưng nhất bài lạy Chúa Giê-xu, nhân danh Chúa.
Sau khi giải quyết những điều dân chúng cậy nhờ các em, Đức Mẹ lại khuyên dạy các em cứ vững tin và thúc giục dân chúng liên lỉ cầu nguyện, đền tội, cải hối.
Các con đừng bận tâm đến những điều người ta chê cười các con. Cuối cùng, các con sẽ là người có phúc hơn hết. Các con cần phải là những dấu chỉ. Trước khi kết thúc buổi họp mặt, Đức Mẹ thường cho các em thấy thánh giá, trái tim, làm cho các em cùng reo lên.
Kìa thánh giá, kìa trái tim.
Cũng có lần Đức Mẹ cho các em thấy cả phép lạ mặt trời nữa. Đức Mẹ giải thích cho các em.
Thánh giá biểu hiệu đức tin, trái tim biểu hiệu tình thương của Chúa và của mẹ đối với hết mọi người, cách riêng đối với những người tội lỗi. Còn mặt trời biểu hiện Thiên Chúa là cha ngự trên trời.
Mỗi lần trước khi tạm biệt, Đức Mẹ đều nói,
chúc các con đi trong bình an của Chúa.
Còn khi được hỏi rằng,
khi Gospa hiện ra với các em thì ai nói trước?
Em nào cũng trả lời Gospa nói trước. Rồi câu hỏi khác.
Khởi đầu cuộc gặp gỡ Gospa nói gì? Cả sáu em, mặc dù là mỗi người được hỏi riêng một mình, cũng đều trả lời giống nhau.
Gospa nói ngợi khen Chúa Giêsu.
Tóm lại, phần lớn thời giờ Đức Mẹ hiện ra được dành vào việc áp dụng bài học quan trọng Chúa Cứu Thế khuyên dạy trong Phúc Âm.
Cần phải cầu nguyện nhiều.
Cũng như Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Ở đây, Đức Mẹ cũng dạy nhóm môn đệ nhỏ của Mẹ cầu nguyện bằng kinh lạy cha và cầu nguyện chung với Mẹ. Cầu nguyện chung với Mẹ, đây là bài học thánh kinh đã được ghi trong sách Tông đồ Công vụ.
Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với các phụ nữ và Maria, Mẹ Đức Giêsu và các anh em Ngài.
Có lần trong lúc mẹ con tâm sự, các em hỏi Đức Mẹ cách cầu nguyện nào tốt nhất. Đức Mẹ trả lời,
đó là thánh lễ. Các con sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi thánh lễ cao trọng dường nào. Bởi vậy, các con phải có lòng khiêm nhường và dọn mình để tham dự thánh lễ.
Nói chung, Đức Mẹ không dạy các em điều gì khác ngoài mục đích dẫn đưa các em đến với Đức Kitô. Đây là điều làm cho nhà thần học Tin Lành có uy tín trong giáo phái Pentecostis là mục sư David Duplessis đã công khai nhìn nhận rằng
Đức Maria dẫn đưa tới Chúa Kitô. Bảo ban sửa dạy. Sau đây là cách thức Đức Mẹ bảo ban lớp tông đồ nhỏ nói trên. Trong những lần hiện ra không có đầy đủ cả sáu em, thì Đức Mẹ cho các em có mặt được biết tin về những em vắng mặt. Khi nào có điều quan trọng cần dạy bảo chung, thì Mẹ báo trước cho những em ở xa trở về Medjugorje để cùng được nghe. Khi các em có mặt đông đủ và trình bày với Mẹ những điều người khác cậy nhờ, thì các em cùng nói một lúc, và em này nói gì thì em khác cũng nghe được. Nhưng khi Mẹ trả lời những điều liên hệ tới riêng từng em, thì chỉ riêng em đó hiểu được mà thôi. Còn khi Đức Mẹ sửa lỗi em nào, thì thường thường các em khác có mặt ở đó cũng không hiểu. Đối với những khuyết điểm do tính tự nhiên, Đức Mẹ chỉ mỉm cười để rồi các em tự sửa. Một hôm, trong lúc Gospa hiện ra, các em lần chuỗi và một em đãng trí đọc sai, làm cho cả bọn phì cười. Em nào em nấy nhìn Gospa với vẻ lo ngại, nhưng khi thấy Gospa chỉ mỉm cười, các em hết sợ và lập tức cầm lòng cầm trí tiếp tục lần chuỗi.
Jacob nhỏ tuổi nhất nên nhiều khi đặt câu hỏi hoặc chuyển lời cầu xin của người khác cậy nhờ, thì nói với vẻ quá tự nhiên, làm cho các em khác phì cười. Lúc đó, Đức Mẹ cũng tủm tỉm cười. Thật là tình Mẹ. Có lần, Đức Mẹ sửa lỗi Giê-cô về thái độ của em đối với bạn bè ở trường.
Còn phải yêu thương chúng tất cả.
Vâng, nhưng chúng làm con bực mình quá.
Thì con hãy chấp nhận như là của hy sinh và con dâng lên cho Mẹ.
Vâng. Con hứa sẽ làm như vậy, nhưng xin Mẹ đừng mách với Mẹ con. Một lần khác, Jacob hỏi Đức Mẹ đội banh nào sẽ đoạt giải vô địch. Có phải đội Dynamo không? Đội này nổi tiếng ở Zagabria. Thay vì trả lời, Đức Mẹ chỉ mỉm cười. Do cách huấn luyện đầy tình mẫu tử như vậy, các em nhút nhát đã trở nên mạnh dạn.
Ivan rất nhút nhát, rụt rè, lảng tránh không chơi với cả những trẻ cùng lứa tuổi nữa. Nhưng chỉ ít lâu sau, đã trở nên mạnh dạn trong sự giao thiệp với đủ hạng tuổi.
Ivanka cũng vậy, trước kia rất bẽn lẽn, không ai bảo nội em lên đọc sách thánh ở nhà thờ trong giờ lễ. Nhưng chỉ sau một tuần được thị kiến Đức Mẹ, em đã trở nên mạnh dạn như Ivan. Nhưng không phải vì được Đức Mẹ hiện ra mà các em không còn phải chiến đấu với bản thân để sửa đổi tính nết, hoặc được Đức Mẹ ban cho trí thông minh để không cần vất vả học hành mà vẫn được điểm cao. Tỷ như Đức Mẹ cũng không giúp Marija thi đậu bằng lái xe hơi, dầu em đã thi trượt mấy lần rồi. Như thế, Đức Mẹ có ý không muốn biệt đãi các em trong đời thường, cứ để các em sống trong đức tin và cậy trông như mọi người. Có điều là nhờ được tiếp xúc với Đức Mẹ, các em biết hy sinh nhẫn nại, cố gắng để trở nên tốt hơn, hầu xứng đáng làm dụng cụ cho Đức Mẹ dùng.
Cử chỉ săn sóc yêu thương. Phúc âm cho ta thấy Chúa cứu thế đã thường có những cử chỉ thân thiện với các môn đệ, cả trong lời nói cũng như việc làm. Cũng vậy, trong việc đào tạo nhóm tông đồ nhỏ ở Medjugorje, Đức Mẹ cũng có những cử chỉ yêu thương tương tự. Theo phong tục người Croat, các bà mẹ gọi con nhỏ cưng yêu của mình là
Thiên thần của tôi.
Đức Mẹ cũng dùng câu đó để gọi 6 em được thị kiến,
những thiên thần của mẹ.
Rồi Đức Mẹ cũng dùng những cử chỉ ôm hôn để khen thưởng các em. Chẳng hạn như khi các em hứa ăn chay một tuần bằng bánh khô và nước lã. Có khác chi những bà mẹ khi thấy con nhỏ làm điều gì vui lòng mình thì ôm choàng lấy nó để mà hôn. Một hôm, nhằm lễ sinh nhật Đức Mẹ, Vika sang chơi bên nhà Gia Cô. Hai chị em đang trò chuyện thì Đức Mẹ hiện đến. Gia Cô giơ tay chào Đức Mẹ và nói:
Gospa yêu mến, con chúc Gospa ngày sinh nhật hạnh phúc.
Đức Mẹ cầm lấy tay Gia Cô mà hôn, làm cho em cảm thấy sung sướng vô cùng. Hơn 10 ngày sau, ngày 20 tháng 9 năm 1981, Đức Mẹ bảo hai em chờ Đức Mẹ vào lúc nửa đêm tại nhà Gia Cô. Hiện ra lần này, Đức Mẹ khuyên nhủ đừng lơ là việc đọc kinh cầu nguyện, đồng thời ngỏ ý xin hai em ăn chay một tuần, chỉ ăn bánh và uống nước thôi. Đức Mẹ không ép buộc, nhưng hai em vui vẻ nhận lời được Mẹ ôm hôn.
Đức Mẹ còn săn sóc cả trong những điều nhỏ mọn. Kỳ giá lạnh có tuyết rơi, Đức Mẹ bảo:
Ngày mai các con hãy mặc thêm áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Có lần Mẹ bảo cả nhóm:
Chiều nay chúng ta không đọc kinh, vì các con phải đi chung vui với các bạn. Rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu sám hối.
Đối với các em, khi Đức Mẹ muốn điều gì thì chỉ ngỏ ý để các em quyết định chứ không ép buộc. Có lần, trong một buổi hiện ra có đông đủ cả 6 em, Đức Mẹ cũng ngỏ ý với các em về ơn kêu gọi làm linh mục và tu sĩ. Cha Louis Rupsi, khi hỏi riêng từng em về vấn đề này, đã được nghe các em trả lời na ná như nhau. Theo Gospa dạy, đi tu hay ở đời đều tốt cả. Nhưng nếu đi tu làm linh mục hay tu sĩ thì vui lòng mẹ hơn. Tuy nhiên, đây là vấn đề riêng của mỗi người, mẹ không ép buộc. Chỉ nên đi tu khi nào có ước muốn thực sự. Chúng ta biết là Marjana và Ivanka đều đã lập gia đình và có con cái. Riêng về trường hợp của Ivanka thì sau một cuộc gặp Đức Mẹ riêng tại nhà,
các cô đã trình bày với người về sự lựa chọn chàng trai cô. Do đó, cô đã kết hôn ngày 6 tháng 1 năm 1987. Sau này, đến mấy em kia, chỉ trừ một mình Vicka.
Cho thấy thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục. Phúc âm cho ta thấy, Chúa Cứu Thế đã có lần đưa một số môn đệ lên núi Tabor để họ được thấy Chúa tỏ sự cả sáng khi đàm đạo với ông Môi-sen và ông Elia. Cũng vậy, trong việc huấn luyện nhóm tông đồ nhỏ ở Medjugorje, Đức Mẹ đôi khi cho các em thấy vào những ngày lễ lớn, Mẹ mặc áo đẹp lộng lẫy, có cả Chúa Hài Đồng cùng hiện ra mặc áo bằng vàng. Rồi có lần Mẹ cho các em nhìn thấy Chúa Cứu Thế đầu đội mão gai, mình mẩy đầy thương tích và máu. Mẹ nói với các em,
đây là con của Mẹ chịu đau khổ vì thế gian.
Ngoài ra, Đức Mẹ còn cho các em xem thấy thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục. Riêng hỏa ngục thì bốn em, Vicka, Marija, Jeko và Ivanka được thấy trong khi các em ở nhà Vicka. Hai em khác lúc đó không có mặt ở Medjugorje. Về sau, Đức Mẹ hỏi hai em này có muốn xem hỏa ngục không? Hai em trả lời không. Sau khi đã cho các em thấy hết những nơi kể trên, Đức Mẹ giải thích như sau.
Mẹ cho các con xem thấy như vậy, để các con hiểu được phần thưởng nào dành cho những ai làm trọn thánh ý của Chúa, và hình phạt nào dành cho những người chống lại Chúa. Sau đây là chuyện Vicka và Jakov được đưa lên coi thiên đàng. Mùa thu năm 1981, một hôm Vicka sang chơi bên nhà Jakov, thì Gospa hiện đến, nắm tay hai em dắt đi. Mẹ Jakov lúc ấy còn sống, trước đó đã biết rõ là Vicka và Jakov cùng ở trong phòng của Jakov, nhưng một lúc lâu sau bước vào thì không thấy hai em đâu. Bà chạy sang bên hàng xóm tìm cũng không thấy. Khi bà trở về thì thấy hai em lại có mặt trong phòng của Jakov. Các em kể lại cho bà hay.
Gospa đến cầm tay chúng con đưa đi coi thiên đàng.
Hai em vắng mặt khỏi phòng khoảng chừng 20 phút. Còn Ivan vì học ở Dubrovnik mùa chay năm 1983 mới được Đức Mẹ cho xem thấy thiên đàng lâu chừng 10 phút. Đã thương các em như vậy mà tình Mẹ vẫn chưa cho là đủ. Các em thị kiến còn được sờ chạm và ôm hôn Đức Mẹ nữa.
Cho biết các bí mật trọng đại. Tình Mẹ còn cho biết cả các bí mật đúng như xảy ra ở đời. Con nào được yêu thương chí tình thì ngay đời tư Mẹ và cả những gì cần giữ kín đối với ai khác, ngay với những đứa con khác khó bảo của bà, cũng được bà lần lần tiết lộ cho biết. Bởi vậy, khi đào tạo các em thành những môn đệ tin cậy được rồi, Đức Mẹ cũng cho các em được biết những bí mật về các điều sẽ xảy ra và biết cả đời tư của mẹ nữa. Cũng như Chúa Cứu Thế, sau khi huấn luyện môn đồ mấy năm tròn, sắp kết thúc cuộc đời trần thế, đã nói với các môn đồ rằng:
Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, thì Thầy tỏ cho chúng con biết hết. Sau khi hiện ra với các em được ít lâu, Đức Mẹ hứa sẽ cho các em biết được 10 bí mật. Rồi sau đó, các em đều được biết 3 bí mật đầu. Còn các bí mật khác cũng được lần lần tiết lộ, nhưng không phải cùng một lúc cho cả 6 em. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, một số em được biết bí mật thứ 8. Các em đều nói bí mật này rất trầm trọng. Tới ngày 29 tháng 11, tất cả các em, trừ Ivan, đều có mặt tại Medjugorje. Ngày đó bắt đầu làm tuần cửu nhật, trước lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, và các em được biết thêm bí mật thứ 9, mà nội dung càng trầm trọng hơn, làm cho các em đều phải khóc. Riêng Mjana, ngày lễ Giáng sinh năm 1982, được biết thêm cả bí mật thứ 10, cũng là bí mật chót. Em là người được Đức Mẹ cho biết sớm nhất về tất cả những bí mật sẽ xảy ra, và kể từ sau ngày 25 tháng Chạp năm 1982, em không còn tiếp tục thị kiến chung với 5 em kia nữa, coi như phần vụ giao phó cho em đã được em nhận lãnh đủ rồi, và em trở về đời sống đức tin. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phụ chương thứ 3 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.